Việt Nam tuần qua có gì lạ? Chuyến viếng thăm của hàng không mẫu hạm Carl Vinson của Mỹ đến Đà Nẵng chỉ trong 5 ngày, từ thứ Hai cho đến thứ Sáu vừa qua, và đã nhổ neo rời Việt Nam để trở về nhiệm vụ. Một cư dân Đà Nẵng là anh Quý cho biết cảm tưởng khi chiếc hàng không mẫu hạm nhổ neo rời Đà Nẵng.
Dạ thưa, nhìn chung thì tâm trạng của mọi người những ngày đầu tàu Carl Vinson ghé thăm Đà Nẵng thì rất là hồ hởi, và trong họ, trong chúng tôi có những cái niềm rất là hy vọng. Nhưng hôm nay thì sau 5 ngày neo đậu và khám giao lưu của tàu Carl Vinson từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3, hôm nay tàu sẽ rời đi. Tâm trạng không nói ra thì ai cũng biết rằng là có một chút tiếc nuối cũng như là một chút buồn trong lòng. Phải chăng là phải chi nếu mà tàu được neo được lâu hơn thì cái niềm vui của chúng tôi cũng được thêm một xíu nữa. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, còn chính anh thế nào?
Thì cũng đồng chung với là mà nỗi niềm của mọi người thì tôi cũng thấy như vậy. Riêng tôi thì tôi không có, thật sự tôi không có ưa về cái chuyện mà chính phủ Việt Nam mình bắt tay với người Trung Quốc. Tôi lại thích chính phủ Việt Nam vẫn có những nhìn kỹ càng hơn. Hy vọng họ sẽ qua cái chuyến thăm của tàu Carl Vinson này, họ sẽ có nhiều cái động thái cũng như có những hành động mang lại cái sự công bằng dân chủ qua cái cuộc thăm của Carl Vinson đến Đà Nẵng này ạ. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Trong thời gian thì tàu lưu lại tại Đà Nẵng đó, thì có một số hoạt động gọi là giao lưu quần chúng diễn ra. Thì anh tại chỗ anh có kể lại một số hoạt động này như thế nào không anh?
Dạ, Carl Vinson này đến đây thì họ có tổ chức hai cái cuộc giao lưu văn nghệ. Một cái là ở Cầu Rồng là vào đêm ngày 5 tháng 3. Một cái nữa là tổ chức tại công viên Biển Đông một ngày 6 và ngày 7 tháng 3. Thì qua những cái cuộc giao lưu này tôi thấy hình như là chúng tôi và những người bạn như là có một cái sự thân thiết từ lâu rồi. Chúng tôi hòa chung với nhau, cùng hát và cùng tuy rằng không có cùng ngôn ngữ chứ chúng tôi cũng không có rành lắm, nhưng mà qua cái sự giao lưu văn nghệ văn hóa như vậy đó thì chúng tôi càng như là thấy gần gũi như là anh em, và hy vọng là năm sau nữa chúng tôi lại được nghe được những cái người thủy thủ này hát cho chúng tôi nghe nữa, và thấy nó rất là ấm áp mà ạ.
Dạ vâng, trong đó thì họ có hát hai bài, thứ nhất Nối Vòng Tay Lớn và thứ hai là
bài Trống Cơm.
Những cái bản nhạc này thì tiếng Việt Nam thì chắc có lẽ là mọi người đều hiểu phải không anh ạ?
Dạ, cái bài Nối Vòng Tay Lớn thì nó rất là, khi mà những người thủy thủ của tàu Carl Vinson này hát thì chúng tôi thấy rõ là cái bài Nối Vòng Tay Lớn như họ với ân ý là muốn là cùng làm bạn với người Việt Nam. Cũng như khi mà Tổng thống Obama đến và Tổng thống Donald Trump thì đều là có gợi ý, trong ẩn ý của những bài phát biểu của hai người Tổng thống đó thì cũng như là muốn người Việt Nam chúng tôi, cũng mong người Việt Nam chúng tôi là cùng với người Mỹ có thể là qua cái sự việc nhỏ thôi, nhưng chúng tôi có thể là sẽ được an tâm hơn, còn hơn là những người còn hơn những người bạn vàng mà lúc nào cũng ngó ép chúng tôi. Đó là theo cái ý của tôi thấy trong cái bài hát mà những cái người thủy thủ mang đến như thế, và qua hai chuyến thăm hai ngày tổng thống như vậy. Dạ thưa anh ạ.
Dạ vâng. Thưa anh thì có một chuyến viếng thăm của thủy thủ đoàn Carl Vinson đến một bệnh viện thăm các bệnh nhân về nhiễm chất độc dioxin. Qua việc này, anh nhận xét như thế nào thưa anh?
Họ rất là thân thiện. Và qua tuy rằng cái chuyện này là đã lâu rồi, nhưng mà tôi thấy là họ rất là, cái trách nhiệm của họ đối với người Việt Nam rất là cao. Và tỏ lòng thương mến và đồng cảm, và cũng như là chia sẻ những cái nỗi đau của người bị chất độc và da cam.
Dạ vâng. Trong khi đó thì qua báo chí, nhất là trên trang mạng Dân Trí, thì người ta cũng đọc được những cái tin nói là các quan chức quân sự cao cấp lên tàu đã thu vét những cái hàng kỷ niệm mà nghe nói rằng đem ra Đà Nẵng thì bán được giá gấp đôi gấp ba lần. Cái hiện tượng này anh nghĩ thế nào?
Về cái vấn đề này tôi cũng có đọc qua báo Dân Trí và cả các báo, qua những hình ảnh mà báo Tuổi Trẻ Online đã chụp được thì tôi thấy rất là phản cảm. Nó làm mất đi cái hình ảnh những người chiến sĩ quân đội cấp cao mà nhân dân Việt Nam chúng tôi bình thường là mong chờ, là đó là một cái những người có thể là mà thay thế đứng ra thay bảo vệ chúng tôi. Nhưng mà qua cái hành động mà đi mua những cái bệnh Zippo với giá 5 đô hoặc là 10 đô mà ra ngoài bán gấp 2, gấp 3 lần thì nó chẳng khác nào như một cái hình thức kinh doanh mà rẻ tiền, làm cho cái hình ảnh của người quân đội nhân dân Việt Nam trong mắt những bạn bè, những chiến thủy thủ trên tàu Cao Phiên Xuân này, không biết họ sẽ nghĩ như thế nào về trước mắt là những cái người đó, về những người mà khoác trên người cái bộ áo mà quân đội nhân dân Việt Nam để mà trục lợi như thế. Riêng chúng tôi là chúng tôi không hài lòng với cái hành động như thế. Dạ.
Có lẽ rằng thủy thủ cũng chẳng biết đâu, chẳng biết là những người này về đặng mà bán lại, nhưng mà chắc chắn là trời ở ngoài Đà Nẵng thì đầy ngập. Và
dạ, trên Facebook bây giờ họ giao bán có cả những, không những là cái Zippo, họ còn rao bán cả là những bình uống nước, nón, dạ, và với những cái giá mà đó là ngất ngưỡng, rất là nhiều. Dạ.
Dạ vâng, nhưng mà thưa anh, kết cục thì theo anh thì người dân Đà Nẵng mong mỏi gì ở sau chuyến viếng thăm của tàu sân bay Cao Viên Sơn thưa anh?
Dạ, chúng tôi rất là mong là không những một tàu Cao Viên Sơn mà có nhiều tàu Cao Viên Sơn khác, thậm chí là những cái tàu du lịch của những nước tiên tiến, của những nước đồng minh họ đến thăm chúng tôi thường xuyên hơn, và hy vọng mà họ sẽ mang lại những cái diện mạo mới, những cái cách đối xử văn hóa, những cái để cho chính phủ Việt Nam nhìn vào đó họ có cái nhìn nhận như thế nào là những người bạn vàng và những đồng đồng bên trung thực. Chúng tôi chỉ muốn được dân chủ và chúng tôi không muốn được bị áo ép bởi những cái mà gọi là không phải là thuộc về của họ. Tôi nghĩ là nếu mà chúng ta chơi với những người văn minh hơn thì xã hội chúng ta sẽ văn minh và dân chủ hơn. Hy vọng mà đất nước chúng tôi sẽ được sớm thoát khỏi những cái chúng tôi đã bị chịu đựng bao nhiêu lâu. Dạ. Yeah.
Dạ vâng. Trong trường hợp mà Trung Quốc cho tàu hàng không quân hạm Liễu Ninh của họ đến viếng thăm Đà Nẵng thì riêng anh thôi, không nói người khác, thì riêng anh cảm thấy thế nào? Anh có hoan nghênh?
Như tôi cũng đã nói từ đầu là chúng tôi rất là ghét người Trung Quốc. Không phải là ghét người Trung Quốc, nhưng mà ghét về những cái cách đối xử của chính phủ Trung Quốc đối với người dân Việt Nam chúng tôi. Người Đà Nẵng chúng tôi là đa phần là làm về nghề biển, nhưng mà những năm gần đây khi mà chúng tôi, con cháu chúng tôi ra ngoài biển đánh khơi, đánh cá đánh toàn và bị những cái tai nạn rất là thương tâm. Nên không nói riêng tôi thì cả người dân Đà Nẵng và có thể là thậm chí là nếu cả nước thì chúng tôi không ưa người Trung Quốc cho lắm. Dạ. Tôi nghĩ nếu mà như vậy thì tàu Trung Quốc có qua thì chúng tôi cũng chẳng có hoan nghênh, và thậm chí có thể là có một thái độ thờ ơ hơn. Dạ.
Vừa rồi là anh Quý ở Đà Nẵng. Trong tuần qua, vụ một cô giáo bị phụ huynh học sinh bắt quỳ gối do trước đó cô đã có hình phạt là bắt cả lớp quỳ gối. Chuyện này gây một làn sóng phẫn nộ trong dư luận tại Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Hoa A nhận định về chuyện này ra sao?
Hiện tượng vừa rồi thì cũng như đấy là một cái dấu hiệu rất là nhức nhối của một cái nền giáo dục nó đã bị tha hóa từ lâu lắm. Nó hiện ra cùng với vô vàn các triệu chứng khác, không làm cho người quan sát ngạc nhiên vì những hiện tượng như vậy. Bởi vì cái hệ thống này nó đang làm cho tất cả những cái giá trị một thời được coi rất là cao đẹp bây giờ trở thành đảo lộn hết giá trị của người thầy, cho đến cách ứng xử của học trò. Cái cô giáo này cũng không là một cô giáo theo đúng nghĩa của người thầy, bởi vì cô ấy hành hạ học sinh có thể theo một suy nghĩ giáo dục cổ xưa của Việt Nam thì có thể cái chuyện đấy là cái chuyện bình thường, và có lẽ cũng là nó rơi rớt lại từ một cái truyền thống tôi nghĩ là không lấy gì là hay ho lắm của cái nền giáo dục Việt Nam từ thời cổ xưa của các cụ là đánh học trò, phạt học trò. Vì cô này cô làm cái chuyện như vậy, và nếu mà những thông tin ở trên phương tiện truyền thông mà là chính xác thì một cái phụ huynh hoặc là một số phụ huynh nào đó thương xót con thì phải trừng phạt lại cô giáo đó và bắt cô giáo quỳ. Tôi nghĩ là cách cư xử của con người lấy một cái sự trừng phạt để trừng phạt lại một ứng xử khác cũng giống như là lấy hận thù để trả hận thù, thì đấy là một cái mà không bao giờ dẫn kết quả gì hay ho cho đời sống cả. Và cái hệ thống này tôi nhắc lại nó cũng bắt nguồn từ những cái rất là xa xưa của cách suy nghĩ của người Việt Nam về vấn đề giáo dục con cái.
Dạ vâng, ông muốn nói rằng hành động của phụ huynh học sinh với cô giáo giống như kiểu mà ăn miếng trả miếng theo luật giang hồ ở ngoài. Nhưng mà thưa ông, nếu đổ lỗi cho cô giáo, chúng tôi thấy rằng trước đó cô đã phạt các học sinh quỳ cả lớp mà hành động quỳ này thì nếu mà chúng tôi thuộc vào nền giáo dục cũ và có lẽ ông cũng ở trong cái giai đoạn trước là thầy cô giáo có quyền đánh học sinh hoặc bằng thước kẻ vào tai hoặc chính tôi bị đét vào đít thì thưa ông, cái chuyện đó thì Việt Nam chúng ta nói là thương cho roi cho vọt mà ghét cho ngọt cho bùi, và hai nữa là muốn con nên chữ phải yêu lấy thầy. Thì nữa ra người thầy chiếm một cái địa vị rất cao trong xã hội là quân sư phụ trước cả ông bố mình nữa, phải không thưa ông?
Vấn đề chính là chỗ đó, thang giá trị khác nhau, xung đột với nhau, nó cọ sát với nhau. Cũng có những người nói là thầy phạt như vậy, đánh học trò như vậy là cái chuyện bình thường. Và là như ông cũng đi, cái thời ông là như vậy, thời tôi cũng như vậy. Nhưng mà bây giờ với những giá trị nó thay đổi thì cái phụ huynh cô giáo bây giờ, tôi tin rằng cái cô đấy cũng không phải là cái người mà đã từng trải qua những cái đó. Và có lẽ là cái cô đấy cũng đã được giáo dục dần phải đối xử với học trò thế này thế kia. Và khi mà hai cái hệ giá trị đấy xung đột với nhau thì nó nảy sinh những cái hiện tượng như vậy.
Dạ vâng, dạ thưa ông có nghĩ rằng phản ứng của phụ huynh học sinh bắt cô giáo quỳ có vẻ là quá đáng không không thưa ông?
Tôi nghĩ rằng đấy là một sự phạm tội, và cô giáo bắt học sinh quỳ cũng là một sự phạm tội. Cả hai hiện tượng đều cần phải bị trừng phạt, nhưng mà trừng phạt không có nghĩa tức là gì là ăn miếng trả miếng.
Như vậy thì thưa ông nghĩ rằng Bộ Giáo dục có thể làm gì trong việc này thưa ông?
Tôi nghĩ rằng Bộ Giáo dục không làm được mấy đâu. Dư luận, gia đình, văn hóa, tất nhiên là Bộ Giáo dục cũng có một cái vai trò quan trọng về những quy tắc, cách ứng xử của giáo viên với học sinh. Họ không phải không có cái điều đấy, họ có những điều đấy, nhưng mà vấn đề tức là họ có theo dõi, họ có giám sát được hay không, và mỗi một cái trường hợp xảy ra như thế thì ứng xử của họ như thế nào để cho nó hợp lý thì đấy là còn là vấn đề.
Dạ thưa ông, thì nhiều người chê trách rằng hiệu trưởng và các đồng nghiệp chỉ đứng nhìn mà không dám can thiệp trong vòng 40 phút trước cái phụ huynh học sinh này nghe nói rằng là một cán bộ cao cấp tại địa phương. Thưa ông, có nên quy lỗi những người như là hiệu trưởng hay là đồng nghiệp đã không can thiệp vào trong việc để một cô giáo bị quỳ gối như vậy thưa ông?
Tôi nghĩ rằng họ cũng phải lên tiếng. Họ lẽ ra là cái người phải đứng ra để hòa giải, để dàn xếp, để giải quyết cái xung đột này một cách văn minh hơn. Tôi nói thí dụ, kéo hai bên lại với nhau, nói rõ cho cái cô giáo đấy là cô ấy là đã sai. Rồi, cô ấy xin lỗi, cô ấy nhận thế này thế kia vân vân. Thì tôi nghĩ rằng đã không xảy ra cái chuyện ăn miếng trả miếng như vậy.
Dạ vâng, nhiều người nói rằng nếu mà cái vụ việc này không xảy ra trong khuôn viên trường học, mà xảy ra ở ngoài đường thì chắc chắn rằng cô giáo lại chỉ quỳ khoảng chưa đến 5 phút là đã có người can thiệp rồi. Thì ông nghĩ chuyện đó có đúng không ạ?
Tôi nghĩ rằng cũng không hoàn toàn đúng. Tất nhiên rất là gì là bởi vì ở cái khuôn viên của trường ít khi người dân qua lại trong một cái lúc mà công việc giảng dạy nó diễn ra. Thì đúng là nếu mà nó diễn ra ở ngoài cái nơi rất là đông người thì hiển nhiên tức là gì là cái đó có thể được nhiều người biết đến, và lúc đó là nhiều người đã có thể góp ý để giải quyết. Nhưng mà cũng không ai có thể đoán được là biết đâu lại có một cái ông khùng lên chẳng hạn, và ông dùng biện pháp còn tồi tệ hơn như thế. Chúng ta chỉ nhìn xem là như vậy là một học sinh bên Mỹ bị đuổi học, còn là mang súng và lại bắn gọi là hàng chục học sinh là bạn chết, hoặc là ở Việt Nam một người không chịu được cái tiếng hát karaoke của hàng xóm nhắc rồi vẫn cứ hát rất là to và sang đánh nhau và làm cho người chết. Những cái chuyện như thế là những cái chuyện mà vẫn có thể xảy ra.
Nhưng mà thưa ông có biết rằng phụ huynh học sinh này là một cán bộ cao cấp tại địa phương mà người ta rất là e sợ, là nữ ra ngay cả cô giáo cũng phải quỳ 40 phút và hiệu trưởng cũng như đồng nghiệp đều không dám can thiệp thưa ông?
Tôi thì không rõ cái ông này ông là cái gì. Có người thì bảo ông ấy là luật sư, có người thì bảo ông ấy không là luật sư. Nhưng mà ông ấy là cái gì nữa? Nếu mà cái ban giám hiệu đấy còn xứng đáng là các thầy giáo thì họ phải ứng xử khác đi. Có thể nói rằng tôi có thể kết luận rằng tất cả các bên ở đây là đều đã ứng xử không đúng với cái trách nhiệm của mình. Đấy mới là cái điều đáng ngại của toàn cái hệ thống.
Dạ vâng, theo ông thì làm thế nào để cải thiện tình trạng này thưa ông?
Tôi nghĩ rằng không có một cách nào khác, chỉ có cách là giáo dục. Mà giáo dục nâng cao cái nhận thức của tất cả mọi người, từ giáo viên, từ phụ huynh học sinh, từ cán bộ cho đến người dân, và tất cả những những người đấy nếu mà thấy cái gì mà sai trái thì phải lên tiếng. Và cũng như ngay từ đầu chúng ta đã thảo luận, có những cái cách ứng xử một thời xưa có vẻ rằng rất là bình thường, đến thời nay là không thể chấp nhận được. Và chỉ có thảo luận với nhau trên một cái tinh thần rất là xây dựng, không dùng những lời lẽ để phỉ báng nhau, và nhất là không ăn miếng trả miếng thì mới có thể có những biến chuyển. Và tôi nhắc lại, ngay cả khi có tình hình rất thuận lợi như tôi vừa đặt ra, thì cái sự biến chuyển này cũng cần thời gian không phải là ít.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hà. Và sau cùng, Việt Nam đã ký kết vào hiệp định TPP đổi mới giữa lúc Mỹ tăng thuế xuất kim loại nhập vào Mỹ, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, theo Bùi Kiến Thành, một chuyên gia kinh tế và tài chính tại Việt Nam, thì lượng thép xuất cảng sang Mỹ khá ít.
Thì cũng như trong cái hiệp định TPP trước kia, cốt lõi của cái vấn đề là tăng trưởng kinh tế cho các cái nước thành viên, trong đó có cái mở rộng cái vấn đề ngoại thương giữa các quốc gia, rút cái thuế hải quan xuống còn 0% đối với một số những cái mặt hàng để mà các nước có thể trao đổi với nhau tốt hơn. Thì cái đó là cái lợi ích đầu tiên của cái hiệp định, bây giờ gọi là hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương này đấy. Thì là làm sao mà nó đẩy mạnh cái vấn đề ngoại thương giữa các nước thành viên với nhau, đồng thời là nghĩa là thiết lập một số những các quy chế về cải thiện những các cơ chế thể chế của các nước để cho có thể hội nhập một cách nó nhịp nhàng hơn. Thế thì đấy là cái lợi ích của cái hiệp định này.
Dạ vâng, nếu bàn về cái lợi ích của hiệp định này có lẽ là rất nhiều thời gian. Nhưng mà thưa ông, song song với chuyện đó, Tổng thống Mỹ đề ra thuế suất là 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập cảng. Và trong đó thì Việt Nam cũng chịu lây trong cái thuế suất này. Và ngoài ra thì có tin nói rằng tôm sẽ bị chịu thuế cao đến 21 lần. Thì với tình trạng này thì Việt Nam chắc chắn là bị ảnh hưởng rất nhiều, phải không thưa ông ạ? Dạ.
Việt Nam với Mỹ thì có một cái hiệp định song phương, cái đấy thì cũng vẫn còn được áp dụng tốt. Còn cái vấn đề mà ông Trump, ông đơn phương, ông lên cái vấn đề thuế trên mặt hàng là sắt thép với lại nhôm. Thì đối với Việt Nam thì nhôm thì mình không có xuất khẩu gì. Chỉ có cái sắt thép là Việt Nam có một số những doanh nghiệp xuất khẩu qua bên Mỹ thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà đấy không phải là một cái con số lớn đối với lại tổng số cái ngoại thương của Việt Nam. Ngoài ra thì nó là trong cái quyết định của ông Trump đấy cũng còn hé mở cái vấn đề là có thể thương thảo song phương với Mỹ để giải quyết một số những cái vấn đề về thuế quan như thế. Thì là những cái ngày sắp tới thì không biết trình chính phủ Việt Nam sẽ có cái động thái gì, nhưng đấy là một cái cửa mở để có thể mà thương thảo được. Còn về cái vấn đề mà tôm đó thì là nó là một việc gần nhiều năm nay rồi. Chính sách bảo hộ của chính phủ Mỹ về vấn đề cá da trơn hay là tôm thì cũng đã nhiều năm nay rồi. Thế thì là cái việc đấy là cái việc mà Việt Nam phải đối mặt thôi. Phải cố gắng thương thảo như thế nào để mình không có bị đánh thuế cao. Trong cái vấn đề mà tôm với lại thủy sản của Việt Nam thì nó nhiều cái khía cạnh lắm. Không phải chỉ riêng về cái vấn đề thuế quan. Có những cái vấn đề là vấn đề an toàn thực phẩm, vấn đề bảo vệ cho sức khỏe của người tiêu dùng vân vân, nó có nhiều vấn đề mà mình cần phải giải quyết.
Dạ vâng, thưa ông nói rằng có hiệp định song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nhưng mà các tin tức cho thấy rằng Tổng thống Trump sẽ áp dụng cái thuế suất mà thép là 25% cho tất cả mọi nước, chỉ trừ cho hai nước trong cái hiệp định thương mại Bắc Mỹ là Canada và Mỹ Tây Cơ mà thôi. Thành ra có lẽ rằng Việt Nam cũng chịu thuế suất này thưa ông, và người ta còn cho rằng cái thép mà Việt Nam xuất cảng sang Mỹ đó là do đứng tên dùng cho Trung Quốc. Thì chuyện đó ông biết như thế nào ạ? Dạ.
Nói đứng tên dùng cho Trung Quốc thì là không đúng. Việt Nam mình là không có sản xuất ra cái sắt phôi. Thì mình phải nhập khẳng những các cái nguyên liệu hoặc là cái phôi sắt, phôi thép đó về. Rồi mình cán ra, mình làm thành ra cái thành phẩm. Thì có thể nói rằng là cái xuất xứ đó, về vấn đề nguyên liệu thì chúng ta có rất ít. Có thể là chúng ta nhập khẩu từ Trung Quốc hay từ các nước khác. Còn về cái vấn đề sản xuất ra cái thành phẩm thì là rõ ràng là mình sản xuất tại Việt Nam với những các cái doanh nghiệp chứng minh được rằng là cái việc nó sản xuất ra và nó xuất khẩu đó là hoàn toàn là nguồn gốc của Việt Nam. Chứ không phải là gọi là đứng tên xuất giùm những cái sản phẩm của Trung Quốc là không có đúng.
Vừa rồi là ông Bùi Kiến Thành, và đến đây Việt Nam tuần qua cũng xin chào tạm biệt và xin hẹn quý khán giả đến tuần sau.